Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trung tướng Tô Ân Sô, trợ lý thân cận của ông Tô Lâm, đã được điều động sang văn phòng Chủ tịch nước và ngưng làm người phát ngôn Bộ Công an, báo chí trong nước cho biết. Đây là thông tin do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông báo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ hôm 1 tháng 6, tờ Tuổi Trẻ và trang mạng Vietnamnet đều cho biết. Tuy nhiên, ông Tuyên chỉ nói chung chung là ông Tô Ân Sô nhận nhiệm vụ mới tại văn phòng Chủ tịch nước, nhưng không nói rõ là đảm nhận nhiệm vụ gì. Tờ Tuổi Trẻ đã dẫn lời ông Tô Ân Sô xác nhận thông tin này. Văn phòng Chủ tịch nước là nơi phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước. Chủ nhiệm văn phòng hiện nay là ông Lê Khánh Hải, cùng hai phó chủ nhiệm Phạm Thanh Hà và Phan Thị Kim Oanh. Trên cổng thông tin điện tử văn phòng Chủ tịch nước đến tối ngày 3 tháng 6, trong một cơ cấu tổ chức của văn phòng vẫn chưa thấy tên ông Tô Ân Sô, theo tìm hiểu của VOA, cũng như không có thông tin gì về việc bổ nhiệm ông Sô. Trung tướng Tô Ân Sô được xem là người gần gũi với tân Chủ tịch nước Tô Lâm khi ông Lâm còn là Bộ trưởng Bộ Công an. Dưới thời ông Lâm, ông Sô làm chánh văn phòng, phát ngôn nhân cho Bộ Công an từ năm 2019. Đến tháng 11 năm 2021, ông Sô trở thành trợ lý của ông Tô Lâm ở Bộ Công an. Đến tháng 2 năm 2023, khi ông Sô đã 60 tuổi, tuổi nghỉ hưu đối với cấp tướng theo quy định của Bộ Công an, ông được cho nghỉ ở văn phòng Bộ Công an, nhưng vẫn được giữ lại làm trợ lý cho ông Tô Lâm, kiêm người phát ngôn Bộ Công an. Ông Tô Ân Sô theo chân người xếp cũ của mình chỉ sau chưa tới 2 tuần, ông Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước. Ông Lâm tuyên thệ làm Chủ tịch nước hôm 20 tháng 6 và ngay sau đó đã được Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an, chức vụ mà ông đã nắm từ năm 2016. Ông Sô là gương mặt đại diện cho Bộ Công an thời gian qua, nhất là trong các vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Thuận An, vốn sau đó dẫn đến việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải ra đi. Với vai trò trợ lý, ông Tô Ân Sô được xem là người tham mưu và tháp tùng cho ông Tô Lâm trong các chuyến công cán. Ông được nhìn thấy ngồi cùng với ông Tô Lâm trong vụ tai tiếng ăn thịt bò giác vàng ở một nhà hàng ở London hồi cuối năm 2021. Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, đồng hương Hưng Yên với cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm, vừa được chỉ định làm chánh văn phòng Trung ương Đảng, cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết. Quyết định này đã được Bộ Chính trị thông qua và được ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng hôm 3 tháng 6. Như vậy, với sự bổ nhiệm này, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc phải ra khỏi Bộ Công an. Ông đồng thời cũng bị Bộ Chính trị cho thôi chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, cũng theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định và chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nói rằng ông Ngọc là cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản, có hệ thống, được rèn luyện thử thách trong thực tế từ cơ sở đến cán bộ lãnh đạo Bộ Công an, theo tường thuật của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Trước khi lên làm Chủ tịch nước, dưới quyền ông Tô Lâm, Bộ Công an đã tiến hành các vụ điều tra dẫn đến các việc mất chức liên tiếp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Tuy nhiên, hiện giờ chiếc ghế Bộ trưởng Công an vẫn để trống và Thứ trưởng Thường trực Trần Quốc Tỏ, em trai cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, được giao tạm quyền điều hành công việc của Bộ Công an. Dự kiến Bộ Chính trị sẽ chỉ định một ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ chức vụ này. Ông Nguyễn Duy Ngọc, vốn là một ủy viên Trung ương Đảng, lên thay ông Lê Minh Hưng, người vừa được bầu vào Bộ Chính trị để thay bà Trương Thị Mai làm trưởng ban tổ chức Trung ương. Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, trực tiếp quản lý tài chánh, tài sản của Trung ương Đảng, bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng và tổng hợp thông tin cho các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Các lãnh đạo văn phòng Trung ương Đảng trước đây đa phần đều được vào Bộ Chính trị và leo lên những chức vụ cao hơn, chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Nên đã trở thành Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và mới đây là ông Lê Minh Hưng đã trở thành trưởng ban tổ chức Trung ương.
Chính phủ Việt Nam hôm 3 tháng 6 đề xuất xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam tại một số quốc gia trọng điểm, trong đó có Mỹ, Nga, Trung Quốc, để quảng bá văn hóa ra nước ngoài. Dự án là một phần trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, có mức vốn đầu tư hơn 122 tỷ đồng. Đề xuất được Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đưa ra khi báo cáo trước Quốc hội về chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa. Các trung tâm văn hóa Việt Nam dự kiến sẽ được xây dựng tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hóa lâu dài như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Campuchia. Theo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, đề xuất này nhằm triển khai các nghị quyết của Đảng Cộng sản về văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam để nâng cao vị thế đất nước, báo Thanh Niên và Tiền Phong cho hay. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nguồn vốn dự kiến huy động để thực hiện chương trình phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 là 122.250 tỷ đồng. Trong số này, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp được bố trí tối thiểu khoảng 77.000 tỷ đồng, chiếm 63%. Vốn ngân sách địa phương khoảng 30.250 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp khác dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng. Việc chính phủ đề xuất xin ý kiến Quốc hội về dự án xây dựng các trung tâm văn hóa là do nội dung này nằm ngoài phạm vi quy định của Luật Đầu tư công của Việt Nam. Để phù hợp với Luật Đầu tư công và thời điểm xây dựng kế hoạch 5 năm, phía chính phủ dự kiến chỉ đề xuất nguồn ngân sách sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ năm 2025. Đáp lại đề xuất, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, đại diện cho cơ quan thẩm tra, nói rằng việc nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài là cần thiết, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ủy ban này cũng đồng ý với tổng mức đầu tư theo đề xuất của chính phủ. Phản hồi một số ý kiến cho rằng tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương chiếm 24,6% là cao và khó thực hiện, đặc biệt là tại các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn. Ủy ban này đề nghị làm rõ hơn căn cứ xác định tỷ lệ vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương. Phía chính phủ cũng đưa ra đề xuất thực hiện chương trình trong 11 năm, chia thành 3 giai đoạn. Ủy ban Văn hóa Giáo dục cho đây là đề nghị hợp lý, giúp cho các cơ quan có thời gian để chuẩn bị thực hiện chương trình.
Việt Nam đang vật lộn với nạn dịch thuốc lá điện tử không ngừng lây lan, theo một phóng sự đăng hôm 31 tháng 5 trên trang web của Liên hiệp Thông tấn xã Công giáo Á Châu UCA News. Trước đó, trong cùng tháng, một quan chức Bộ Y tế Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo về nạn dịch này. UCA News, báo điện tử chính phủ của Việt Nam và một số cơ quan báo chí trong nước trích dẫn lời ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, nói trong một cuộc họp báo hôm 3 tháng 5 rằng chỉ riêng trong năm 2023 có tới 1.224 người phải nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá đun nóng, trong đó có 71 ca là trẻ em dưới 18 tuổi. Báo Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế đưa ra thông tin hôm 28 tháng 5 rằng ở Việt Nam, những thành tựu về phòng chống tác hại thuốc lá có nguy cơ tan vỡ vì số người sử dụng các loại thuốc lá mới, chủ yếu là thuốc lá điện tử, thuốc lá đun nóng, đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là trong giới trẻ. Ở nhóm 13 đến 15 tuổi, tỷ lệ đã tăng gấp đôi từ 3,5% hồi năm 2022 lên 8% trong năm 2023. Bác sĩ Trường Hữu Khanh thuộc Bệnh viện Nhi đồng 1 ở Thành phố Hồ Chí Minh được UCA News và báo chí trong nước trích lời nói rằng thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử vì họ thích thử cái mới lạ hoặc bắt chiếc thần tượng hoặc do đua đòi với bạn bè cùng trang lứa. UCA News cho biết trong phóng sự của mình rằng một nam sinh viên 21 tuổi họ Phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh đang khổ sở vì nghiện thuốc lá điện tử khoảng 3 năm nay và phải chữa trị bệnh phổi với chi phí 3,5 triệu đồng, tức 140 đô la hàng tháng. Anh này sẽ phải mất một năm để cai nghiện và giải độc. Anh nói với UCA News rằng cha mẹ của anh rất tức giận về việc này. Phóng sự của UCA News viết rằng người ta nhận thấy hút thuốc lá điện tử, thuốc lá đun nóng làm tăng đáng kể tình trạng nghiện nicotine và các chất có hại khác vì hai loại thuốc lá này có nhiều hương vị phụ gia và hóa chất. Bác sĩ Khanh ở Thành phố Hồ Chí Minh lo ngại rằng việc hút hai loại thuốc lá kể trên đang là một xu thế xấu ngày càng lan rộng trong thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi. Họ tụ tập và hút cùng nhau. Ông lưu ý rằng khói chứa nicotine có liên quan đến nhiều bệnh về mạch máu, tăng nguy cơ ung thư phổi, cũng như có thể gây tác động xấu đến những người không hút thuốc do trạng thái hút thuốc thụ động. Thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử lâu ngày mà không được chữa trị đúng cách có thể dẫn đến suy giảm nhận thức, làm cho họ bị kém khả năng trong học tập và làm việc, vẫn lời bác sĩ Khanh. Báo chí trong nước đưa tin hồi đầu tháng này rằng Bộ Y tế Việt Nam đang nghiên cứu để đề xuất chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại sản phẩm thuốc lá mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai. Về lâu dài, Bộ sẽ trình chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung luật phòng chống tác hại thuốc lá để bổ sung quy định nêu trên vào luật nhằm bảo đảm tính ổn định trong triển khai thực hiện. Hôm 13 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ thị các cơ quan thuộc chính phủ ngăn chặn hoạt động mua bán buôn lậu thuốc lá điện tử ở Việt Nam, UCA News và các báo trong nước cho hay. The Voice of America,
VOA. Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam hôm 3 tháng 6 ra thông báo cho biết ông Lê Anh Tú, tức Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực sau khi các cơ quan chức năng gặp gỡ trao đổi với ông, khiến ông nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân. Thông báo của Ban Tôn giáo Chính phủ được đưa ra sau khi hàng loạt TikToker, YouTuber và đoàn người đi theo ông Thích Minh Tuệ loan báo trên các trang mạng xã hội về việc ông biến mất trong đêm 2 tháng 6, khiến các trang này tràn ngập những thông báo tìm kiếm ông. Theo thông báo của Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú là tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, nhưng ông hiện không có địa chỉ cư trú cố định và chưa làm căn cước công dân. Ông là người tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã đi bộ 3 lần từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong những lần đi bộ trước, việc thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Tuy nhiên trong lần đi bộ thứ tư trong năm nay, đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Lê Anh Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường, vẫn theo thông báo của Ban Tôn giáo. Ban này cũng nhắc đến trường hợp một người đàn ông trong đoàn là người đi theo ông Thích Minh Tuệ đã bị sốc nhiệt dẫn tới tử vong vào ngày 30 tháng 5 và hai người phụ nữ khác đi trong đoàn cũng bị sốc nhiệt vào ngày 2 tháng 6 nhưng được điều trị kịp thời. Thông báo nói, trước sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Thông báo nói thêm rằng, ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Trong suốt hơn một tháng qua, ông Thích Minh Tuệ đã nổi lên như một hiện tượng truyền cảm hứng sau khi hành trình tự tu khất thực theo hạnh đầu đà của ông được đưa lên các trang mạng xã hội, khiến hàng ngàn người từ khắp nơi đến tìm gặp và đi bộ theo ông mỗi ngày. Trước sự kính trọng và tôn sùng của nhiều người dân dành cho ông Thích Minh Tuệ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm 16 tháng 5 ra văn bản thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Tuy nhiên văn bản này đã bị nhiều người trong cộng đồng mạng chỉ trích vì bản thân ông Thích Minh Tuệ từng khẳng định nhiều lần rằng ông không phải là tu sĩ Phật giáo mà chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết sau khi ông Lê Minh Tú tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực, ông đã được chính quyền địa phương hỗ trợ làm căn cước công dân để có giấy tờ tùy thân, đảm bảo quyền công dân theo quy định pháp luật và được các cơ quan chức năng hỗ trợ đưa ông đến nơi mà ông mong muốn, nhưng không cho biết cụ thể địa điểm.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc vừa gặp nhau ở Seoul hôm 31 tháng 5, nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh quốc phòng đến công nghệ, thương mại và đầu tư, truyền thông hai nước đưa tin. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Tae-yoon và qua đó hai bên bày tỏ cam kết mạnh mẽ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ chiến lược toàn diện, tin Korea Times của Hàn Quốc tường thuật. Trong cuộc hội đàm, ông Cho ghi nhận Việt Nam là đối tác thương mại số 3 và là đối tác phát triển lớn nhất của Hàn Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Trang Korean Times dẫn lời ông Cho phát biểu, tôi hài lòng rằng hai nước đang mở rộng hợp tác cùng có lợi và tăng cường hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực khác nhau sau khi quan hệ song phương được nâng cấp. Ông Sơn nói, mục đích chuyến thăm Hàn Quốc của ông là để rà soát chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, mối quan hệ mà hai nước được nâng cấp vào hồi tháng 12 năm 2022. Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời ông Sơn nói, hai nước đang tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực cùng quan tâm như kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, quốc phòng và an ninh. Hai ông thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như ngoại giao và an ninh, thương mại và đầu tư, năng lượng, tài nguyên và chuỗi cung ứng, cũng như đánh giá việc triển khai kế hoạch hành động nhằm phát triển hung đúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, theo trang EduNews. Truyền thông Việt Nam trích dẫn lời ông Sơn đề nghị Hàn Quốc tiếp tục nâng cao chất lượng và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, công nghệ cao. Ngoài ra, ông Sơn cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục xem xét cung cấp những khoản vay lớn, điều kiện ưu đãi cho những dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của Việt Nam và dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng hôm 31 tháng 5, tại buổi hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, ông Sơn kêu gọi Hàn Quốc hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 mà Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2025, cũng như mong muốn Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông, theo đài truyền hình Việt Nam VTV. Thủ tướng Han nhất trí với ý kiến của ông Sơn về việc hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới, vẫn theo VTV. Truyền thông trong nước cho biết tính đến tháng 4, 2024, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế đạt 87 tỷ đô la, đồng thời là đối tác lớn thứ hai của Việt Nam về hợp tác ODA và là đối tác thứ ba về hợp tác lao động thương mại. This program has come to you from the Voice of America, Washington.